chuyển luôn cái nghiệp người ta mà chuyển cái nghiệp người ta thì đương nhiên người ta sống không thực tế nữa, cái dòng nghiệp nó chạy không được, sao thành ta không cho dùng. Nhưng mà chẳng hạn như bây giờ nếu mà không dùng ra mà người ta vẫn làm ác, không dùng ta nó mình kêu ác thì bắt buộc phải dùng, hay bắt buộc phải dùng, nghĩa là cái không dùng để mà độ, nghĩa là phải dùng cái năng lực đó để độ những kẻ kiên cường có này kia. À, này kia phải dùng cái năng lực đó. Có nhiều người chỉ cái chấp thằng thông mới độ được thì bắt buộc phải dùng thằng thông. Có người nào mà hạn dùng lý đâu được, Bồ Tát không bao giờ thị thằng thông á. Thành ra cái bồi tâm nó quan trọng là vậy đó. Khi bồi tâm mình mà phát ra rồi đó thì tất cả những cái gì mình của bên A La Hán là gì mình xài được hết, mà xài ra thương nhiệm bồi đề tâm. Còn nếu không là mình sẽ dính vào ngoại đạo, dính vào hết. Tại vì mấy cái này nó là cộng pháp chung với ngoại đạo và cộng pháp của bên tiểu thừa. Thành ra cái trang 230 đó. Phật phát nguyện như thế là để diệt ác sanh thiện, chán khổ ham tịnh, vân vân vân. Thì đại khái mình hiểu cái tinh thần vậy đó. Các quý vị chịu khó coi cái đoạn này mới đầu ông luận giải cũng nhiều cái hay lắm. Các quý vị chịu khó coi cho biết thêm nhiều cái ý. Thần thông này rất quan trọng, nghe được tiếng khổ nơi địa ngục, tiếng đói khát ngoài lại quỷ điềm thêm lớn bi tâm. Nên là mấy ông này là nói theo cái tình trạng của đại thừa. Nghe tiếng nhạc càng thất bà, tiếng thần tiên tụng kinh nghe rồi chừng thích trốn núi non tịch tỉnh. Huống hồ nghe chư Phật thuyết pháp, nghe xong liền thọ trì, nghe Bồ Tát bàn bạc cầm cái khách ngưỡng. Thì bây giờ mình thấy những cái năng lực thần thông này thực sự là cần thiết, tức là nó lợi lạc cho pháp mình, lợi lạc đủ thứ hết. Mà ngoại đạo nó có thần thông thì nó không phải làm cái này. Thần thông là phủ diễn cái bản ngã. Còn cái tiểu thừa có thần thông để thiên nhiệt tự lợi, thấy khổ nhiều đời nhiều kiếp, muốn phát tâm dứt khoát luôn, tu để diệt khổ luôn, thí dụ gì đó. Từ rồi còn ngoại đạo nó có thằng thông bản ngã nó không có việc, thành nó phát triển bản ngã lên, thấy mình ngon lành quá, biến được cái này, biến được cái kia, nghe được cái kia, lấy cái đó ra là bắt đầu là làm cho cái bản ngã mình càng ngày càng lớn. Thành ra mỗi người do cái phát tâm khác nhau mà tự nhiên cái năng lực thằng thông nó biến khác, dụng nó biến khác. Rồi bây giờ chơi tới 231 nè. Mấy cái này nó nói là những công đức thuộc về bên cõi cực lạc thôi, còn nào cái phát tu thì mình nói nhiều hơn chút. Lúc tôi thành Phật, tất cả chúng sanh trong nước tôi đều đắc tha tâm trí. Nếu chẳng được biết hết tâm niệm của chúng sanh trong ức ngôi tha trăm ngàn cõi Phật, chẳng giữ đến ngôi chánh giác. Tức là biết tâm của tất cả mọi chúng sanh. Cái loại ma đó nó cũng biết tâm mình rồi đó. Nghiệp của nó sanh ra là nó gọi là cái nó tự nhiên cái báo của nó là có đó. Mình đó, thì mình có cái là cái loại người là thường thường là nó không có biết. Nó có biết thôi, mà cái lò ma quỷ rồi đầu nó xúc báo nó kém hơn mình, nhưng mà nó biết dở nó. Nhưng mỗi như mà cái phước nó kém thì mỗi loài mà nó sanh ra nó phải có cái năng lực riêng của nó. Thì chư thiên đó coi là chư thiên á, thì lúc đầu nó chư thiên á, mỗi cái chư thiên mà cấp cao nó biết được cái loại chư thiên cấp dưới. Thì ở đây á, cái đằng tha trong đám đông là thấy tâm của tất cả chúng sanh. Nhưng mà nãy mình nói đó, dạng như cái loài ma là quỷ thì nó cũng thấy, nhưng mà nó thấy cỡ cấp nào thôi. Còn như cái loài ma không vậy, cái loài ma đó nó có thể thấy những cái loài tâm chúng sanh, cái loài thấp hơn nó, như là loài súc sanh là gì nó thấy, hay nhiều tâm loài người đó, người có đức nhiều quá thấy không được, nó nhìn vô thấy hào quang không à, nhìn nó không thấy. Cái con ma nhiều khi nó phá mình, nó cũng phải theo cái tâm mình nó phá, tùy theo. Cái nếu mà công đức nó mạnh thì nó thấy được, còn công đức nếu yếu nó thấy ít. Đại khái vậy đó, cái phước nó cũng căn cứ vào phước điền. Ở đây á là biết hết tâm niệm chúng sanh trong ức ngôi là Phật, và cái năng lực này chỉ có năng lực Phật thôi. Chư thiên nó còn thấy được các cõi trong thế giới đó, mà cõi dưới đó thôi. Cõi này ở đây là cái năng lực này là do thực sự là do Phật gia hộ, phước báo cho Phật phúc chúc cho mình. Thấy biết cái này để làm gì? Thấy cái biết cái này nó để lợi lạc chúng sanh. Tại con đường này, tại cái cõi này là có thành Phật, cái cõi thành Phật lấy người độ sanh là cái quan trọng đó mà. Cái bắt đầu muốn độ người ta được đó, thấy cái tâm được cái tâm người ta. Ở cõi mình á, không thấy được, không biết được cái tâm, người ta có dùng cái gì để thấy? Biết dùng thấy gì, dùng gì thấy không? Dùng tướng. Nhìn cái tướng người ta biết cái tâm người ta làm sao. Tướng là sức liệm sửa lộ cái tâm á, tại tướng nhập cái tứ đại đó, nó kết mà.
Ông tưởng này nói dùng gì để thấy, tưởng là dùng mắt hay là dùng cái gì?
Thì mắt á, mắt xem tướng, người ta biết. Tướng còn có cái cách đi, cái đứng, cái nói chuyện, cái quay nghi, tâm nó hiển lộ, nó biểu lộ nó lo sống sinh hoạt, hay là nghe cái âm thanh, hay là cái là trong thực sự muốn biết cái tâm cái thế gian này, tôi biết tâm, tôi dùng cái thuật đó để ta biết. Đạo Phật đó, nó cũng dạy cho mình biết mấy cái tâm, nhưng mà để dạy cho tu, thành ra Phật muốn dạy đạo tử là phải học, học coi người đó tính tâm nhiều, người đó nghi tâm nhiều, người đó tham tâm nhiều, người đó sân tâm nhiều, hai người đó cùng lúc có cả tham sân si nghi một lượt, để chi? Để được pháp môn cho thích hợp. Thì trong cái cuốn mà thiền căn bản đầu tiên á, ông kia ông nói là người tâm nghi nhiều thì gương mặt trơn nhẫn, tóc dài gì đó, ngồi ưa vuốt đầu gì tả đọc nhiều lắm, nhớ kể. Nó nào là cái cuốn thiền căn bản rồi coi, nó tả ra cái tướng mỗi người khi mà nói chuyện thì nhìn xuống nhìn nghe đúng rõ đó. À, nhưng mà là Phật thì như vậy, người coi tướng là biết cái tâm người đó dạy tu. Còn thế gian nó coi tướng mình để biết cái tâm của mình, thì nó dùng cái cách nó lợi dụng mình này kia nọ biết phải không? À, thầy mới đâu em coi cái nó cũng áp dụng nào ngoài đó
chính xác, mà thấy
chính xác chưa, chính xác à?
Tự nghiên cứu thì thấy rõ chứ, nhìn qua mặt ta biết cái tai sao, mắt sao, mũi sao, ta thấy
biết chứ,
biết nó không khéo dù ta đạo luôn trời
đâu
có. Nhưng mà Phật á coi cái đó để nó giúp mình
sao vậy, cái người sử dụng
thì sao, người sử dụng á chẳng hạn như thế gian nó biết cái đó rồi, nó biết thằng này nó tánh thật thà lợi dụng nó được. Còn chẳng hạn như bây giờ là Phật đó, nó biết người này nó không lấy tánh thật thà, nhưng mà cái tánh nó gì đó nó thuộc về tâm tính nhiều, thì dạy cái pháp nào thì tính nó mau tiến, ví dụ như vậy. Bạn nghi nhiều thì dạy cho pháp quán chiếu suy tư là cho anh nó mau tiến, thầy mới áp dụng là không xịt cái tấm đó mà nó có tấm sâu lên thốt người sử dụng á, người sử dụng mà đúng ở đây á thì đương nhiên lợi lạc cho người ta theo chiều hướng mình, không còn anh biết anh coi tướng anh lợi dụng thì chết, thì cái tâm á nó bị hiểu lộ trong tứ đại của mình á, tại vì mình nó cái tâm mình nó kết, nó là cái ca tâm nó thuộc nghiệp chủng thức trong hai đại gia, nó kết thành nó kết đại, nó lấy cái tứ đại nó kết thành thân, thành cái thân mình nó biểu lộ cái tâm, thành ra mấy ông nào mà chưa đức đắc tham một tí mới độ sanh á, thì họ học tướng coi tướng, giờ nhìn chúng sanh là biết sao, họ coi như cái tâm họ muốn ngộ sanh bắt buộc phải học, cho biết cái tướng đó là sao người ta nguy mình giúp cho họ để họ làm tướng giúp pháp giúp, hay biết cái họ nó muốn gì cái gì thì mình theo cái đó, lấy cái đó là mình kéo họ vào Phật pháp. Nhưng mà khi họ làm tâm là không cần đó, làm tâm cái đó
biết liền nhìn,
đâu cần biết nữa, chỉ cần biết cái tâm nó để làm đó thì đâu cần nó đó, nhưng mà chưa có đó thì nó vẫn có những học thuật để họ làm được cái đó. Thành ra những cái tướng tốt á là mấy tướng tốt ha, nhiều ông coi nhiều thêm tài cũng hay lắm, ông coi trong mấy đệ tử ông này có lớp nhiều khi ông không dùng, tại vì cái tướng tốt á ha, nó như do hai lưỡi vậy đó, ha, cái làm nó xảo một chút á nó hại biết bao nhiêu người, thành ra ông phải đâu, ông coi hình tướng là một, ông coi tâm tướng nữa, mấy thầy giỏi là phải coi thêm tâm tướng khi nó lộ ra lời nói, lộ ra cử chỉ. Thành ra nhiều khi cái tướng tốt mà họ không dùng, tại vì người đó cái tướng tốt họ tu hồi xưa kiếp trước họ tu công đức thuộc về sanh cái tướng tốt, nhưng mà họ không có luyện cái tâm để sử dụng cái tướng tốt, thành ra kiếp này sanh ra cái tướng rất là mỹ mạo, rất là ngon lành, mà cái tâm họ không phải giống vậy, cái tâm họ không được thật cái này kia đại hái vậy đó, thành ra người đó sử dụng ra đâm hại người ta nhiều, ông thầy kỹ là không, họ phải luôn luôn họ đi cái tâm tướng, thành ra họ đi thân tướng, họ đi theo tâm tướng. Thành ra lúc trong kinh nó cũng nói đó, phải tu công đức gì để có cái tướng tốt, mà đồng thời phải tu cái tâm gì để mà phải phát bồ đề tâm ngay lúc cái công đức đó làm cho tướng tốt, phải phát bồ đề tâm để làm chi, khi cái tướng tốt nó phát thành thì bồ đề tâm đi theo, thì nó không làm cái, tại vì người nào mà có cái năng lực thì đương nhiên sẽ có cái hại lớn đi kèm với cái năng lực đó và cái lợi lớn đi kèm với năng lực đó. Thành ra nếu mà không phát bồ đề tâm làm đó, thì cái tướng tốt đó cũng như cái giàu vậy đó, nó thành cái quả của cái thứ ba. Thành ra lúc mà tập bồ đề tâm nó dạy kỹ đó lắm, nên nó nói là phải tập những công đức này để kiếp sau sanh ra quyền lực sắc đẹp đủ thứ hết rồi nha, nhưng mà mục đích cái lực này phải phát bồ đề tâm kèm vào đây để anh chi khi sanh bồ đề tâm á dùng cái nguyên lực sắc đẹp đó để mà viên mãn bồ đề tâm mình thêm, tăng cường cái phước báo bồ đề tâm mình lên, thì nó dạy rất là kỹ, nó là những cái này á thường thường sanh văn không tập, văn nó không cần cái đó, nhưng mà bồ tát là phải tập. Cái này mà tắt phải gì nhiễu Phật, phải lễ Phật, mấy cái đó là toàn để sanh tướng tốt không mà được người ta kính trọng, tán thán Phật, cái sau này người ta tán thán mình đủ trọt, mấy cái đó thành căn nó không cần, nhưng mà tắt là phải thường xuyên tập đi chi sao kiếp sau sanh ra người ta dưới người ta cung phụng tán thán mình, nhưng mà lúc đó mình nương vào những cái người ta quy phục, người ta sợ mình, người ta nể mình, lúc đó mới dùng cái những cái quy lực đó mình mới chuyển người ta. Còn mấy anh kia thôi, anh tập không có người tâm tán thán cung phụng, thấy ăn ngã nổi lên là bậy thôi, là hư luôn. Thấy không? Thành ra đây á, biết tâm niệm chúng sanh, tha tâm thông á, là để cho là lợi lạc chúng sanh. Nhớ nha, có gì luôn luôn tập cái gì cũng nên tâm bồ đề tâm á, cái năng lực nó phát sanh ra nó không hại. Còn tập mình tập cái chết lắm á. Cái tướng tốt đó là từ từ Đức Phật phiên á, cái tướng mà đẹp trai như ngày Ca Nang là tướng cuối cùng á. Cái tôi nói ông nó là dễ chết đó, tại vì đa số là bị rớt đài mấy con buông quá tôi không được.
Mà nữ là
bác
không.
Ừ, bác nữ là nó buông được. Thấy không? Tôi có cảm tính tốt khác, cái hàng tướng là bằng tay bằng phẳng, nách như như dương, nhưng mà cái mặt chệt bẹp lên, ai gặp mà nó cả nó à, tiếng nói là nghe, cái là tao nghe, là cũng như là tiếng đàn, tiếng gì đó, mê đắm luôn á, là cái tiếng đó là tập cuối cùng. À, hoặc là chỉ có một cái là chẳng hạn như mình muốn tập gì thuyết pháp, mà phải tập, tập cái giọng pháp, cái pháp âm mình mới cầu cái tiếng đó để mình làm pháp sư, đều không nói. Hay à, bây giờ đọc cái đoạn này nữa là ngừng. Chị sao học cái pháp cái niệm 18 này nó cái dễ, dễ nó thực, nó dạy thân tu nhiều. Lúc tôi thành Phật, tất cả chúng sanh sanh trong nước tôi đều được thần thông tự tại. Ba la mật, trong khoảng một niệm, chẳng có thể vượt qua ức na do tha tâm ngàn cõi Phật, đến khắp tất cả cõi ấy cúng dường chư Phật, thì thấy ngôi chánh giác. Thì đây nói về thần túc thông nè. Thông tự tại tức là biến hóa tự tại đó. Thần thông tự tại hôm nay nó nói là, nó nói là thần túc thông á. Gồm có ba cái nè, nó là dẫn thân hành, thánh giải thông và ý thế thông á. Trong này nó giải thích cũng kỹ lắm. Hay quý vị cứ coi trong này thì có giải thích hết. Thì thực sự là túc thông là cái sự biến hóa rồi. À, tức là bay trên không. Rồi chẳng hạn như quá thành cái nhà, cái cây, cái cửa hay gì đó, cái gì đó. Chẳng hạn như bây giờ muốn cho là tin, nhưng giờ chỉ nước, biến nước thành lửa. Biến luôn, biến hóa tự tại là lý do đó. Nên từ ngoài đạo mà biến cái đó nó sợ lắm. Mấy người mà can cường khó phục nó biến thành ma là nhát nữa. Đương nhiên là thằng thông có thằng thông hay hơn rồi. Cứu cánh đó bị ngạn thì ba la mật thì quý vị cũng biết rồi. Thầy nói trong một niệm trong này đó thì sắc na này kia quý vị cũng học rồi. Trong này nó định nghĩa, trong này nó lấy một cái định nghĩa trong sắc na, có nghĩa là một khoảng tay có 16 sắc na. Thì một sắc na xem như một niệm, trong khoảng một niệm chẳng có thể vượt qua cõi Phật, tức là một khoảng tay mình nè có 16 cái đó vậy đó. Thì trong một sắc na, một sắc na trong này nó tương đương như một niệm nè. Thực sự cũng nó nói là một niệm có bao nhiêu sắc na đó. Ở trong này đó, trong này thì ngày viết đó thì mỗi sắc na tương đương một niệm, thành nó một tay mình có 60 niệm. À, một 60 sắc na, 60 niệm thì 60 niệm đó có vượt qua tâm ngàn đôi tha của Phật đến tất cả các nơi. Hay cúng dường chư Phật thì lấy ngôi chánh giác thì ở trên cõi cực lạc đó. À, nó có một cái đó, nó bố thí nó không nó làm hành nó bố thí nó làm được. Tại đó chúng sanh nghèo khổ thì khỏi đó đâu có ai nghèo nữa. Thì nó chỉ có dùng cái hành bố thí bằng bố thí cúng dường Phật. Là thế. À, nhẫn nhục á, thực sự ra không có nhẫn nhục, không có ai là chọc giận mà nhẫn nhục được. À, cái nhẫn nhục của nó thành ra nhẫn pháp, tức là chịu những cái pháp cao, họ nghe họ cái tâm họ không cũng như là có thể chịu đựng nổi, tại khá nhiều đó thì biến thành cái hệ thống khác. Cõi đó thực sự ba la mật tu cũng bằng miễn cõi khổ. Cõi khổ này ba la mật nó trì giới, ở cõi kia đâu có gì đâu mà phạm giới đâu mà trì. Thực sự là cõi kia nó trì giới á, nó trì giới gì, nó trì bồ đề tâm giới, nó lấy nghĩa thụ tình giới là làm giới, lấy nhiếp thiền pháp giới làm giới, thì lục nghi giới nó không có phạm. Cõi giới đâu có thực Phật đâu có là đâu có làm cái những nguyên nhân khiến cho mình đọa đây người có sanh, mà nó cái phạm lục nghi giới để mình đọa tâm đồ ác đạo nó không có, không có những cái giới để cho mình sanh tham đăng si. Thực sự ra nó thành ra cõi cực lạc là thực sự là cõi thuận lợi nhất để giữ người tắc giới, là cái cõi để mà mình giữ giới là thiệt pháp giới ha, và nhớ thôi tình giới ha, bằng những năng lực thần thông lúc đó là có. À, với thứ ba đó thành ra cõi, cái cõi thực sự ra là cái cõi mà nó tăng thức báo mạnh nhất và ngon lành nhất đó, là cõi này nè,
cái cõi thứ ba
cõi này nè ha, cái cõi này đó là tại vì chúng sanh đó là cái phước điền, chúng sanh là cái chỗ phước điền của Bồ Tát, ở trời không có cái chỗ chúng sanh đó là phước điền, chỉ có chư Phật làm chỗ phước điền thôi. Nói thật sự á, thật sự các vị Phật là thành tựu là nhờ chúng sanh. Chúng sanh là cái chỗ mà mình bao nhiêu ba la mật mình thành tựu. Thành ra cõi, cái cõi đó là cái ba la mật á, thật sự là đối với cái bên dưới á thì nó làm được, nhưng mà đối bên trên nó làm được, nó cũng thiên bên. Cõi mình nó làm được cả dưới cả trên. Hay là ở trên thì mình quán tưởng. Hay quán tưởng chư Phật, mình nghĩ chư Phật ở đâu thì Phật ở đó, ha, còn là ở dưới, còn bên kia cõi kia đó. Hay nhưng mà cõi kia đó được cái lợi đó là nói về pháp thì số 1. Tại vì mọi lúc nào cũng phát tiếng pháp cũng có, mà lúc nào cũng gặp chư Phật, lúc nào cũng thấy chư Phật tiếng pháp, nên gần gũi chư Phật. Hay nhưng mà thật sự là khi mình đi đạo Phật thì mình thấy rằng thật sự trong công đức là trí tuệ, là cái trí tuệ là cái cần nhất. Tại vì công đức mà không có trí tuệ hướng dẫn á thì công đức có thể là nó không được viên mãn. Hay thành ra nếu mà mình tại mình không có cơ hội để mình luyện tập trí tuệ thì bắt buộc mình phải dạy công đức trước. Tu công đức á, kể như công đức là một thức tu để mà gọi là build up trí tuệ sau này. Còn nếu mà thực sự á, nếu mà chọn lựa trong hai cái trí tuệ và công đức á, là phải luôn luôn lấy cái trí tuệ làm chánh.
Ở rồi công đức nãy vậy nói thì công đức là nhíp luôn cái trí tuệ nó luôn rồi.
Công đức là cái nó nói chung, trong đức căn nghiêm là nói chung. Hai còn cái chàng người ta dùng cái công đức và trí tuệ tức là hai phần riêng biệt. Công đức này thuộc về phước đức mà hướng về thánh quả thì gọi là công đức. Thành ra đây nè, ở đây nó nói đó, là thần thông này nó kia đó là cái mục đích đó là để mà cái viên mãn tất cả những cái ba la mật theo cái chiều hướng ở trong cõi cực lạc. Nhưng cái cõi này nó được có thù thắng đặc biệt là sao, mà trong khi tất cả đám đã cõi này là phước điện nhiều, đám đã phải phát thiên ở đây làm tại chúng sanh nằm ở đây mới nhiều, chúng sanh khổ ở đây mới nhiều, mình làm phước điện mới nhiều. Nhưng mà tại vì cõi này nó nhiều cái chướng
khó tu.
Thứ nhất là tham sân si nó phát sanh, chúng sanh thì can cường khó dạy, mọi tâm nhẫn mình chưa có đủ chuyện, trí tuệ nó lại không có đủ chuyện hết trơn, thành lặng được. Thứ hai là đời sống của cõi này nó có hạn lượng, cao tu bao nhiêu năm rồi chết rồi sanh lên rồi tốn 20-30 năm tu, nhiều khi là thối sắc tâm thành nó tu cũng được. Không, phải cái cõi kia nó có cái á, là cái mình sanh ra là đời sống nó vô lượng, đời sống vô lượng là cái pháp học nó càng ngày càng tăng tiến. Thứ hai là luôn luôn gần gũi chư Phật, cái cõi này có cái thất bại nhất á, là không gần gũi thánh nhân được, thì nó không có thánh nhân không có đó. Mà thường thường á, cái lợi lạc nhất là lợi lạc thượng tri thức, khi mà đi vào pháp á, khi mà đi vào cái trí tuệ là lợi lạc là lạc ngay cái thượng tri thức. Ở cõi này nó không có thượng tri thức, thành ra bước thích ca mà rất là nồng nhiệt mà giới thiệu mấy cái cõi Phật khác là lý do đó. Nó có được ý thức nhiều á, mà chúng sanh mà giờ mà cũng là không có những cái chướng duyên mà gặp sự ý thức bị ngăn trở đó, thì cái Phật không giới thiệu làm chi. Cái con này mà thấy đúng vậy đó ha, mà giờ mình đi tu mà phát tâm đi tu á, nhiều khi thực sự ít sạch à ha, mà đi tu rồi cũng chưa được thượng duyên nữa. Giờ mình nói ngay vấn đề con cái đi hay là ba má hay là anh chị em đi, chẳng hạn như bây giờ nếu mà nhiều khi vẫn đang nhiều người họ đi chùa dữ lắm nha, mà chẳng hạn như bây giờ bữa đó mà họ rủ đứa con họ đi, mà con họ có đám cưới, họ thấy là con họ nên đi đám cưới hay gặp bạn bè là hay hơn đi chùa. Họ nghĩ luôn nghĩ gì đó, tại vì họ nghĩ là cái đó là hạnh phúc cho đứa con của họ, trong khi họ nói với họ đó là cái Phật là Phật cái gì hạnh phúc cho họ, mà không gì họ nghĩ cái đó sẽ lợi lạc cho đứa con họ. Thành luôn luôn nếu mà đứa con họ bữa đó có cái lý do đi đâu á, thì họ đi chùa cho họ đi kia, đứa con xin thì họ sẵn sàng họ cho đứa con cái đi cái kia. Việc tâm họ nghĩ sao? Họ nghĩ chi pháp này dành cho người già thôi.